Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha hỗ trợ Philippines và những người di cư bị mắc kẹt giữa Ba Lan và Belarus.
Vatican, theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, được đưa ra hôm thứ Ba ngày 18 tháng 1, Đức Thánh Cha đã quyết định hỗ trợ 100.000 euro cho người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Rai và 100.000 euro cho những người di cư đang bị mắc kẹt ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus.
Cơn bão Rai đổ bộ vào Philippines với cường độ mạnh bất thường, theo nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, ảnh hưởng khoảng 8 triệu người ở 11 khu vực và gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Qua Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định gửi khoản đóng góp đầu tiên trị giá 100.000 euro để viện trợ cho các nhóm dân cư. Với sự cộng tác của Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, số tiền này sẽ được gửi đến giáo hội địa phương và dành cho các giáo phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai để sử dụng trong các hoạt động hỗ trợ. Viện trợ này nhằm thể hiện cách nhanh chóng sự gần gũi của Đức Thánh Cha không chỉ ở khía cạnh thiêng liêng nhưng cả về mặt vật chất. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão. Ngài khẩn cầu Santo Niño, Chúa Hài Đồng, mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những gia đình đang gặp khó khăn nhất và xin người truyền cảm hứng nơi chúng ta trong việc giúp đỡ thiết thực. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự giúp đỡ thực sự đầu tiên là cầu nguyện. Đóng góp này cùng với lời cầu nguyện nâng đỡ người dân Philippines là một phần trong nỗ lực của toàn giáo hội công giáo, gồm các hội đồng giám mục và các tổ chức bác ái để hỗ trợ Philippines. Đức Thánh Cha cũng đã quyết định gửi một khoản đóng góp trị giá 100.000 euro hỗ trợ các nhóm người di cư bị mắc kẹt giữa Ba Lan và Belarus và viện trợ Caritas Postcan để giải quyết tình trạng di cư khẩn cấp ở biên giới giữa hai nước do tình hình xung đột đến nay đã hơn 10 năm. Những người di cư này chủ yếu đến từ Trung Đông. Họ được cho là đã nghe lời khuyên rằng có thể dễ dàng tới châu Âu qua đường biên giới Belarus và Ba Lan. Hoàn cảnh hiện nay của hàng nghìn người di cư này là vô cùng quẫn bách tại một khu vực biên giới trong lòng châu Âu. Hiện thực này đang đẩy Ba Lan và Belarus phải đối diện ngày càng căng thẳng giữa một bên là tinh thần quốc gia, bảo vệ lãnh thổ và một bên là lòng trắc ẩn trước một thảm họa nhân đạo. Những người di cư này đang phải chịu đựng rét cóng, thiếu ăn và thuốc men, quê cụm tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan cũng là cửa ngõ vào Liên minh châu Âu.
Lần đầu tiên Đức Thánh Cha trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho nữ giới.
Vatican, trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên sắp tới ngày 23 tháng 1 Chúa Nhật lời Chúa, được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, lần đầu tiên Đức Thánh Cha sẽ trao các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho một số nữ giáo dân.
Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 sáng với sự tham dự tối đa của khoảng 2.000 tín hữu do các biện pháp an toàn sức khỏe đang được áp dụng. Theo thông cáo hôm 18 tháng 1 của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, trong thánh lễ sẽ có những thời khắc ý nghĩa, Đức Thánh Cha sẽ trao cho những người tham dự một cuốn sách, trong đó có giải thích của các giáo phụ về chương 4 và 5 của tin mừng Thánh Luca. Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trách nhiệm của các tín hữu phải gia tăng sự hiểu biết về sách thánh và làm cho nó sống động bằng việc không ngừng chuyển trao nó và học hiểu nó. Đặc biệt, trong thánh lễ, một số giáo dân nam và lần đầu tiên một số giáo dân nữ sẽ được trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Trong thông tư Spiritus Domini, thần khí của Thiên Chúa, được ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2021 và thư của Đức Thánh Cha gửi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha quyết định rằng các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ được trao cho các giáo dân nam và nữ theo một hình thức cố định và được thiết lập chính thức qua một bài sai. Trước đây, hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ chỉ dành cho nam giới bởi vì nó được xem như bước chuẩn bị cho việc lãnh nhận thánh chức. Cụ thể, trong thánh lễ, hai người từ miền Amazon ở Peru và một số ứng viên từ Brazil, Ghana, Ba Lan và Tây Ban Nha sẽ được Đức Thánh Cha chính thức trao thừa tác vụ giáo lý viên, trong khi thừa tác vụ đọc sách sẽ được Đức Thánh Cha trao cho một số giáo dân nam nữ từ Hàn Quốc, Pakistan, Ghana và Ý. Mỗi thừa tác vụ sẽ được trao qua một nghi thức do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích soạn thảo. Trước bài giảng của Đức Thánh Cha, các ứng viên sẽ được xướng danh và giới thiệu với giáo hội. Sau bài giảng, những người được trao thừa tác vụ đọc sách sẽ được trao sách Kinh Thánh, Lời Chúa mà họ được mời gọi loan báo, còn các giáo lý viên sẽ được trao một thánh giá, Một bản sao của thánh giá mục tử được thánh Phaolô VI sử dụng đầu tiên và sau đó là đức Gioan Phaolô II. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng nhắc rằng Chúa Nhật lời Chúa được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập nhằm đề cao sự hiện diện của Chúa trong đời sống các tín hữu. Thiên Chúa thực sự bước đi với chúng ta và hiện diện qua lời Chúa, như được diễn giả trong logo của Chúa Nhật lời Chúa. Lấy cảm hứng từ câu chuyện các môn đệ trên đường Emmaus, khi đang đi trên hành trình, họ đã đọc lại sách thánh cùng với Chúa, và điều này giúp họ được dạy dỗ và lòng trí họ được soi sáng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý tín giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Giuse, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 1, Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò của Thánh Nhân khi là một người cha yêu thương, dịu hiền, phản ánh sự dịu hiền của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, tình phụ tử của Thánh Giuse có tầm quan trọng trong cuộc sống của Chúa Giêsu. Các tin mừng cho thấy Chúa Giêsu hay dùng hình ảnh của một người cha trần thế để nói về cha trên trời của người và tình yêu của Chúa Cha. Điều này được thể hiện đặc biệt qua dụ ngôn người cha nhân hậu trong tin mừng Thánh Luca. Dụ ngôn không chỉ nói về tội lỗi và sự tha thứ, nhưng còn về tình yêu đã canh tân và cứu lấy những mối quan hệ bị đổ vỡ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự gần gũi của Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương chúng ta và không sợ hãi tội lỗi của chúng ta. Như người con hoang đàng, chúng ta cũng được mời gọi nhìn nhận tội lỗi của mình và đồng thời để mình được tình yêu của Chúa hoán cải. Tình yêu của Chúa thể hiện qua sự tin tưởng của người dành cho chúng ta với ân sủng có thể hoạt động ngay cả khi chúng ta yếu đuối sai lỗi. Gặp gỡ tình yêu nhân từ của Thiên Chúa trong các bí tích là điều quan trọng, đặc biệt trong bí tích hòa giải. Và mời gọi cầu nguyện cho các tù nhân, những người phạm lỗi và đang trả giá cho điều này. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng cần cho họ cánh cửa hy vọng để họ có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhìn vào vai trò của Thánh Giuse như một người cha dịu hiền. Ngài nói, trong tông thư Patris Corde, tôi đã có cơ hội để suy tư về chiều kích dịu hiền này, một khía cạnh trong nhân cách của Thánh Giuse. Trên thực tế, mặc dù các sách phúc âm không cho chúng ta biết bất kỳ chi tiết nào về cách Thánh Nhân thể hiện tình phụ tử của Ngài, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng sự công chính của Ngài cũng được thể hiện trong cách Ngài dạy dỗ Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã thấy Chúa Giêsu lớn lên từng ngày, thêm khôn ngoan, cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Như Thiên Chúa đã làm với Israel, với Chúa Giêsu, Thánh Giuse cũng cầm tay dạy bước đi, Ngài đối xử như một người cha nâng con mình lên áp vào má, cúi xuống gần và cho ăn. Định nghĩa của Kinh Thánh cho thấy tương quan giữa Thiên Chúa với dân Israel thật là đẹp. Và chúng ta nghĩ rằng đây cũng là tương quan giữa Thánh Giuse và Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha nhắc rằng các sách tin mừng chứng thực Chúa Giêsu luôn dùng từ cha để nói về Thiên Chúa và tình yêu của người. Nhiều dụ ngôn có nhân vật chính là một người cha. Một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất chắc chắn là dụ ngôn người cha nhân hậu được Thánh sử Luca kể lại. Dụ ngôn này không chỉ nhấn mạnh kinh nghiệm về tội lỗi và sự tha thứ, mà còn nhấn mạnh đến cách thức mà sự tha thứ dành cho người đã làm điều sai trái. Phúc âm viết, trong khi anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chặn lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn đẻ. Người con đã mong đợi một sự trừng phạt, một công lý, mà nhiều nhất chỉ có thể cho anh ta một vị trí của một trong những người đầy tớ. Nhưng anh ta thấy mình được bao bọc trong vòng tay của cha mình. Sự dịu dàng là một cái gì đó lớn hơn cách lý luận của thế gian. Đó là một cách thực thi công lý cách bất ngờ. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ được quên rằng Thiên Chúa không sợ hãi vì tội lỗi của chúng ta. Hãy ghi nhớ điều này. Thiên Chúa không sợ tội lỗi của chúng ta bởi vì người vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta. Người là cha, là tình yêu, dịu hiền. Người không sợ lỗi lầm, sự sa ngã của chúng ta, nhưng người sợ trái tim khép kín của chúng ta. Bởi vì chúng ta thiếu niềm tin vào tình yêu của người. Có một sự dịu dàng tuyệt vời trong kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa. Và thật đẹp khi nghĩ rằng người đầu tiên truyền thực tế này cho Chúa Giêsu chính là Thánh Giuse. Thực tế là những điều của Thiên Chúa luôn đến với chúng ta qua trung gian kinh nghiệm của con người. Đức Thánh Cha kể lại một vở nhạc kịch về chủ đề người cha nhân hậu, được thực hiện bởi một nhóm những kịch sĩ trẻ, một nhóm các bạn trẻ nhạc pop, được đánh động bởi một dụ ngôn, Ngài chia sẻ. Và họ đã làm tốt điều đó. Khi một người bạn nghe đứa con xa cha nói rằng muốn về nhà nhưng sợ cha đuổi đi và trừng phạt anh ta, người bạn nói với anh ta trong vở opera nhạc pop đó rằng, hay gửi một người đưa tin và nói rằng bạn muốn về nhà. Nếu cha bạn đón nhận bạn, ông sẽ đặt một chiếc khăn tay lên cửa sổ mà bạn sẽ nhìn thấy ngay khi bạn gần đến. Và vở kịch với những bài hát và điệu múa tiếp tục cho đến khi người con trai bước vào con đường cuối cùng và nhìn thấy ngôi nhà. Và khi anh nhìn lên, anh thấy ngôi nhà đầy những chiếc khăn tay màu trắng. Không phải một, mà trên tất cả các cửa sổ, 3-4 khăn tay trên mỗi cửa sổ. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lòng thương xót của Thiên Chúa cũng vậy, người không sợ quá khứ của chúng ta, những điều xấu của chúng ta. Không, người chỉ sợ sự đóng kín. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có chuyện để tính sổ, nhưng tính sổ với Thiên Chúa là một điều tuyệt vời, bởi vì chúng ta bắt đầu nói và người ôm chúng ta vào lòng, sự dịu dàng. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi rằng, liệu chính chúng ta có kinh nghiệm về sự dịu dàng này chưa? Và liệu chúng ta có trở thành chứng nhân của nó hay không? Vì sự dịu dàng chủ yếu không phải là một vấn đề cảm xúc hay tình cảm, đó là kinh nghiệm cảm thấy được yêu thương và đón nhận chính trong sự nghèo khó và khốn khổ của chúng ta, và do đó, được tình yêu của Thiên Chúa biến đổi.
Đức Thánh Cha nói tiếp, Thiên Chúa không chỉ tin tưởng vào tài năng của chúng ta, nhưng còn vào sự yếu đuối đã được cứu chuộc của chúng ta. Sự yếu đuối của chúng ta được cứu độ và Chúa tin tưởng vào điều này. Ví dụ, điều này khiến Thánh Phaolô nói rằng cũng có một kế hoạch cho sự mong manh yếu đuối của một người. Trên thực tế, Thánh Nhân đã viết cho cộng đoàn Corinto, và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vã mặt tôi. Đã 3 lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa không tước bỏ mọi yếu đuối, nhưng giúp chúng ta bước đi bằng sự yếu đuối. Người nắm tay dẫn chúng ta đi, gần gũi với chúng ta. Đây là sự dịu hiền. Kinh nghiệm của sự dịu dàng bao gồm việc nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa thể hiện chính qua điều khiến chúng ta trở nên mong manh nhất. Tuy nhiên, với điều kiện là chúng ta hoán cải tránh xa cái nhìn của kẻ ác, kẻ khiến chúng ta nhìn thấy và lên án sự yếu đuối của chúng ta, trong khi Chúa Thánh Thần đưa điều đó ra ánh sáng bằng tình yêu dịu dàng. Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu đuối bên trong chúng ta. Hãy nhìn các y tá chạm vào các vết thương của bệnh nhân với sự dịu dàng để không làm họ đau thêm. Chúa cũng chạm vào các vết thương của chúng ta như thế, cùng với sự dịu dàng đó. Đó là lý do tại sao việc gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt là trong bí tích hòa giải, trong cầu nguyện cá nhân với Chúa, nơi chúng ta cảm nghiệm được sự thật và lòng dịu dàng của người, là điều quan trọng. Nghịch lý thay, kẻ ác cũng có thể nói sự thật với chúng ta. Hắn là kẻ nói dối nhưng cố nói chúng ta biết sự thật để dẫn chúng ta đến sự dối trá. Hắn làm vậy chỉ để lên án chúng ta. Còn Chúa nói cho chúng ta sự thật và đưa tay cứu độ chúng ta. Chúng ta biết rằng sự thật của Thiên Chúa không lên án, nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa luôn tha thứ. Anh chị em hãy ghi nhớ điều này. Chúng ta là những người mệt mỏi cầu xin ơn tha thứ, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đối chiếu mình với tình phụ tử của Thánh Giuse, tấm gương của tình phụ tử của Thiên Chúa, và tự hỏi xem chúng ta có để cho Chúa yêu thương chúng ta bằng sự dịu dàng của người, biến đổi mỗi người chúng ta thành những người nam và người nữ có khả năng yêu thương theo cách này hay không. Ngài nói, nếu không có cuộc cách mạng về sự dịu dàng này, chúng ta có nguy cơ bị giam cầm trong một công lý không cho phép chúng ta dễ dàng trỗi dậy, và nó gây nhầm lẫn giữa sự cứu chuộc với sự trừng phạt. Vì lý do này, hôm nay tôi muốn đặc biệt tưởng nhớ đến các anh chị em của chúng ta đang ở trong tù. Đúng là những người đã làm sai phải trả giá cho lỗi lầm của mình, nhưng cũng đúng là những người đã làm sai sẽ có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. không thể lên án nếu không có cửa sổ hy vọng. Mọi sự lên án luôn có một cửa sổ hy vọng. Chúng ta hãy nghĩ đến những anh chị em của mình trong tù và hãy nghĩ đến sự dịu dàng của Thiên Chúa dành cho họ và cầu nguyện cho họ, để họ có thể tìm thấy trong cửa sổ hy vọng đó một lối thoát để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng đọc lời cầu nguyện này. Lạy Thánh Giuse, người cha dịu hiền, xin dạy chúng con chấp nhận rằng chúng con được yêu thương chính trong sự yếu đuối nhất của chúng con. Xin giúp chúng con đừng đặt điều gì ngăn cản giữa sự nghèo khổ của chúng con và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con ước muốn đến với sự hòa giải, để chúng con có thể được tha thứ và cũng có thể yêu thương cách dịu dàng những anh chị em nghèo khổ của chúng con. Xin gần gũi với những người đã lầm lạc và phải trả giá cho điều đó. Xin giúp họ không chỉ tìm thấy công lý, nhưng cả sự dịu dàng, để họ có thể bắt đầu lại. Xin dạy họ rằng, cách đầu tiên để bắt đầu lại là chân thành xin ơn tha thứ để cảm nghiệm sự dịu hiền của Chúa Cha. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 65, từ số 223 đến số 226.
Và tuần trước thì mình nói về đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân. Và cậu thấy có cái gì đặc biệt để nhắc lại không?
Đó là tôi thấy có một cái sự rất là đặc biệt.
Là gì?
Đó là cái gì lần đầu cũng đặc biệt hết trơn. Ví dụ, nó có sắp bắt có chứng nè, lần đầu tiên đến trường nè,
khóc nghe nguyên buổi luôn.
Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ đánh đòn em im. Mẹ đánh đòn em im đấy.
Thì toàn rồi. Rồi cái gì nữa?
Rồi thì ông tự ông nhớ thì cái gì lần đầu nữa.
Rước lễ lần đầu này.
Đúng rồi, rước lễ lần đầu. Rồi lần đầu biết yêu nè, đúng không? Đó, đúng cái này rồi. Tôi có kinh nghiệm với ông làm gì có.
Rồi lần đầu làm chuyện ngu này.
Là chuyện gì?
Ăn ớt hiểm nguyên trái này. Nhớ suốt đời luôn.
Nhớ suốt đời đó. Vậy nên có thể nói là những năm đầu đời hôn nhân cũng rất ư là đáng nhớ. Nhớ nhớ suốt đời luôn.
Mà quan trọng là phải làm sao để vượt qua những cái thách đố ban đầu, những cái thủa mà nhớ đời đấy.
Đúng rồi.
Chứ mà chưa qua hết sông mà cầu đã gãy thì các cụ bảo là quả là đáng tiếc
đấy.
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Đấy, hôm nay văn thơ không? Trần Đỉnh lần đầu làm thơ quý vị nên rất là đặc biệt. Vậy nên kỳ này Đức Thánh Cha mới nêu cho chúng ta một số cái cách thức Ngài rất là cụ thể, mà cũng có thể gọi là nguồn trợ lực để chúng ta vừa đi trên cầu mà vừa biết cách gia cố thêm cho cầu nữa. Đó,
chứ không phải là quá chắc luôn rồi đúng không?
Quá chắc nữa. Đặc biệt là đi cầu khỉ không dễ đâu nữa. Phải rất là khéo léo.
Rồi vậy chúng ta sẽ vào bài mới. Tựa đề của kỳ lần này là một số nguồn lực.
Ở đây á, phải hiểu là nguồn lực trợ giúp á, nên các bạn tôi gọi là nguồn trợ lực á.
Đúng rồi, số 223. Các nghị phụ thượng hội đồng đã cho thấy những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân là một thời kỳ rất quan trọng và tế nhị.
Đấy.
Mà trong đó thì các đôi vợ chồng phải ngày càng ý thức hơn về những thách đố và ý nghĩa của đời sống hôn nhân của mình.
Bởi vì thế Đức Thánh Cha nói cần có một sự đồng hành mục vụ tiếp theo ngay sau khi cử hành bí tích, đó là lễ cưới xong, không phải là cưới là
đếm tiền
rồi nó đếm tiền.
Đúng rồi, tôi thấy là việc này rất cực kỳ quan trọng. Bởi vì đám cưới xong thì người ta mới thấy gọi là bộ mặt thật đấy,
phát hiện ra nhiều điểm hay mà cũng bắt đầu dần dần phát hiện ra nhiều điểm yếu, đúng không?
Ví dụ như ông bạn của tôi chẳng hạn, ông ấy vừa mới lấy vợ xong thì ông phát hiện là cái cô bé này á là không biết nấu ăn.
Thế ông ngày bảo, trước là post Facebook toàn là hình món ăn không, đúng
rồi,
không
đấy. Rồi ông bảo là em ơi, tại sao em không học nấu ăn trước khi về nhà chồng?
Rồi cô trả lời sao?
Lần sau em học.
Ghê, nó dọa luôn, nó dọa cái lần sau luôn. Bởi vậy mới nói á, là yêu em á, thì anh tưởng em khờ, cưới về mới biết em khờ ôn khôn.
Đấy là chưa kể mấy ông còn than thở với tôi á, đó là làm chồng thì phải biết nể nang, vợ nói thì phải sẵn sàng ngồi nghe. Đó.
Đấy, nên là biết nhau, hiểu biết để mà rút kinh nghiệm, để mà tiếp tục sống với nhau.
Và trở lại với tông huấn này thì Đức Thánh Cha nói, trong việc mục vụ này, sự có mặt của các cặp vợ chồng có kinh nghiệm là rất quan trọng. Những người mà đã có kinh nghiệm trước rồi đó,
những cái cặp vợ chồng đi trước sẽ đồng hành với những cặp vợ chồng mới.
Đúng rồi, bởi vì sau này người ta mới khám phá ra rằng Adam á, là một cái trường hợp cực kỳ may mắn.
Là sao may mắn?
Phải gọi là trường hợp gặp may đầu tiên.
Là sao?
Bởi vì ông không có mẹ vợ.
Thôi, tám nhiều quá, trở lại đi nào. Bây giờ mình đang nói đến các cặp vợ chồng có kinh nghiệm đồng hành với các đôi vợ chồng mới ở tại giáo xứ chứ đâu, đúng không? Giáo xứ ông có cái nhóm gọi là gia đình trẻ không?
cái này chỉ có thấy giới trẻ thôi, hoặc là gia đình sống đạo thôi.
Vậy thì ông đề nghị cho xứ lập gia đình trẻ đi, tức là những cái đôi vợ chồng mới cưới á, họ lập thành một nhóm xong họ mời những cái đôi vợ chồng thâm niên
á, 50-60 năm đúng không?
Mỗi tháng chia sẻ một buổi, đấy, giải đáp mọi thắc mắc, đấy, mời cha xứ ra ngoài đứng luôn.
Ôi trời
đấy. Hồi đó họ có mời tôi, hồi đó tôi giúp xứ, họ có mời tôi vào tham dự mà.
Rồi ông làm gì?
Thì tôi chỉnh micro giùm họ, và to và nhỏ giùm đó.
Và chính những cái giáo xứ như vậy á, nơi mà các cặp vợ chồng có kinh nghiệm á, họ là những người sẵn sàng phục vụ. Họ có thể là giúp cho những đôi vợ chồng trẻ này, có thể cùng hợp tác với các hiệp hội này, các phong trào thuộc hội thánh và các cộng đoàn mới.
Đấy, gọi là hiệp hành là như vậy đó. Rồi Đức Cha nói rằng chúng ta cần khích lệ các đôi vợ chồng trẻ có được một thái độ cơ bản sẵn sàng tiếp nhận quà tặng tuyệt vời là con cái.
Đúng rồi, bởi vì cái này cần phải chuẩn bị tâm lý, vấn đề chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị tất cả mọi sự. Đó, và cần phải lưu ý đến tầm quan trọng của cái gọi là linh đạo gia đình.
Đấy.
Đó là những việc gì? Việc cầu nguyện này, việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật này, rồi khuyến khích các cặp vợ chồng nên gặp gỡ đều đặn để thúc đẩy một đời sống thiêng liêng, rồi liên đới với nhau cho những đòi hỏi cụ thể của đời sống.
Đó là còn chưa kể là phụng vụ nè, đó thấy không? Mà cụ thể hơn đó là đi hát lễ, đi tham gia ca đoàn đó, để phục vụ thánh lễ, rồi thực hành việc đạo đức nè, đó. Rồi có những lâu lâu thì lại có những thánh lễ được cử hành cho các gia đình, các cặp gia đình trẻ, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm hôn nhân nè,
gọi là hấp hôn đấy, đúng
hấp hôn đó. Và đó là những điều phải nói là rất quan trọng mà Đức Thánh Cha đề cập để mà thúc đẩy việc loan báo tin mừng qua gia đình.
Rồi vậy là hết số 223 này. Và tôi thấy cái điều đặc biệt mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh ở đây đó là đời sống tâm linh và thiêng liêng trong những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân.
Đầu tiên là nói đến việc mục vụ, là có sự đồng hành của những người có kinh nghiệm, đến giáo xứ, đến các phong trào, đến hội đoàn. Rồi sau đó là đón nhận hồng ân Chúa ban là con cái với một thái độ sẵn sàng. Và thêm nữa là cầu nguyện, bắt đầu đi vào đời sống thiêng liêng nè, thánh lễ, phụng vụ, các thực hành đạo đức khác nữa. Ông có để ý không, đôi vợ chồng nào mà cả vợ chồng mà rủ nhau đi ca đoàn hạnh phúc lắm.
Sâu xa hơn, tớ đảm bảo với cậu là vợ chồng trẻ nào á mà thường xuyên chở nhau đi lễ
đấy,
sau lễ mà còn ngồi lại cầu nguyện,
rồi
làm phút hồi tâm chung với nhau,
rồi chờ đón con học giáo lý xong
ui giờ thì tớ phải nói là sống với nhau cho đến hết sống thì thôi.
Xong rồi chuẩn, không cần chỉnh luôn. Ủa mà tôi thấy nó dư thừa sao không ơi? Gì mà sống với nhau đến hết sống, nghĩa là sống với nhau cho đến lúc chia tay á hả?
Không, ý tôi muốn nói là cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.
Trời ơi, mới người ta mới lấy nhau về mà nói cái chết gì ở đây, em cứ nói răng long đầu bạc đi. Còn ngoài ra đó, không có một cái sự gì trên thế gian này có thể chia tay được một cái đôi vợ chồng đạo đức, thánh thiện đi lễ với nhau. Trừ một trường hợp.
Trường hợp gì?
Đó là giữ lời hứa một cách quá khích.
Là như thế nào?
Lời hứa đó là chồng em trước khi cưới, anh ấy hứa là sẽ cho em một cuộc sống tươi đẹp như trong phim.
Trời ơi, vậy đã quá tốt rồi.
Thì đấy, lời hứa đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà không may cho cô bé này là anh này ảnh giữ lời hứa quá nhiệt tình.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Nhưng mà không biết sao không? Cuộc sống đẹp như trong phim, nhưng mà phải hỏi rõ coi đó là thể loại phim gì.
Thì là phim gì? Phim tình cảm lãng mạn thì tốt quá rồi.
Ngôn tình quá dẹp đi. Cô ấy nói với tôi là thầy biết không, đến khi lấy nhau về anh ấy mới cho con biết đó là phim võ thuật.
Kiểu này thì toang rồi.
Đó, cho nên là vợ chồng nào mà chở nhau đi lễ hàng ngày, chở con cái theo giáo lý rồi đón con về, rồi chở nhau đi uống cà phê nó tuyệt vời.
Rồi có nghĩa là đặt mình trước mặt Chúa trong tương quan với Chúa và giáo hội đúng không?
Đấy.
Rồi nói tóm lại là khởi đầu của đời sống hôn nhân phải là bắt đầu từ vấn đề thiêng liêng và tâm linh.
Đấy.
Đấy. Vậy thì bây giờ qua số 224 để thấy là cái hành trình tiếp theo là gì nhá?
Hành trình này là vấn đề của thời gian.
À, có nghĩa là tình yêu cần một thời gian để sẵn sàng dành cho nhau một cách vô tư, vô cầu.
Đấy.
Mọi cái khác chỉ là phụ thuộc.
Đó là một hành trình mà cần thời gian để trò chuyện với nhau, để ôm hôn nhau không vội vã, để chia sẻ các kế hoạch, rồi để lắng nghe nhau, để nhìn vào mắt nhau, trân trọng nhau, thắt chặt hơn nữa mối tương quan đó. Nhìn vào mắt nhau, giống như Phương Thảo Ngọc Lễ hát là gì?
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, hãy nhìn vào tận trái tim này, hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây, anh sẽ hiểu được trái tim em.
Đó, nhìn vào sâu trong trái tim luôn mới hiểu được.
Đúng rồi, phải nhìn sâu vào để mới thắt chặt những mối tương quan đúng không? Bởi vì làm sao? Bởi vì khi nhịp sống cuồng nhiệt của xã hội này, hoặc những cái lúc bận rộn, nó gây áp lực cho chính cái vấn đề của cuộc sống,
nó che mờ đôi mắt để không thể còn nhìn vào trái tim nhau được. Đó. mà chỉ nhìn vào được những cái ánh mắt giận dữ,
trời,
ánh mắt buồn phiền, chỉ nghe được những lời than thở. Sao mà ông có vẻ ngưỡng mộ tôi vậy?
Tôi thấy là sao hôm nay ông có vẻ là thơ ca lãng mạn đấy nhỉ?
Thơ ca gì, tôi nói thực tế thôi. Tôi làm việc giáo huấn vui với ông mấy năm rồi tôi hiểu chứ. Toàn đôi mắt buồn phiền không, giận dữ, than thở cái kiểu. Rất là thực tế.
Rồi cái lúc đấy thì Đức Thánh Cha bảo cái thời gian của đôi bạn ấy sống bên nhau mà không có chất lượng, đấy mà chỉ toàn là vấn đề thôi.
Đấy, lúc đó có thể nói là người ta chỉ chia sẻ với nhau cái không gian vật lý thôi, là cái nơi chốn thôi, mà chẳng có chú ý gì đến nhau.
Có nghĩa là không dành cho nhau những khoảng trống trong lòng mình.
Đúng rồi, không gian tâm lý đó.
Đúng rồi.
Thành ra là các tác viên mục vụ, ở đây không chỉ là các cha xứ nha, mà là tất cả những người được gọi là tác viên mục vụ và các nhóm gia đình đó, cần giúp các đôi vợ chồng trẻ hoặc non yếu.
Có nghĩa là chưa có cái tình yêu gọi là đậm đà đó.
Đấy, đấy.
Chưa có kinh nghiệm trở về để sống hôn nhân. Bởi vì lần đầu mà.
Cái gì? Lần đầu là cái gì đây? Cậu mong lần sau mà chỉ có ai cũng có một lần thôi, để không có khái niệm lần đầu nhé.
Thì đó, ý tôi muốn nói là cần phải giúp đỡ những người mà gọi là mới bắt đầu.
Đấy, mới bắt đầu chứ không được dùng từ lần đầu bởi vì không có lần thứ hai. Những cái người đó họ cần có cơ hội được học biết tận dụng những giây phút để gặp gỡ nhau. Đó, để dừng lại đối diện với nhau và chia sẻ những khoảnh khắc thinh lặng. Đó, buộc họ trải nghiệm sự hiện diện của người phối ngẫu.
Ý câu này là sao nhỉ? Tôi nghe nó cứ rối hết đầu luôn.
Tóm lại á, làm việc nhiều là đúng không? Nhiều bận tâm, nhiều lo lắng. Nhưng mà tối về chịu khó dắt nhau đi dạo thông dong, rồi dừng lại ở một cái ghế đá, nhìn lên bầu trời đầy trăng đầy sao, hát bài đêm thành phố đầy sao.
Ôi trời,
cái ghế đá rất là lãng mạn.
Đấy, hồi trước tôi cũng đứng ngay ở một cái ghế đá.
Rồi sao?
Thế thì cô bé kia có bảo là: anh ơi, anh có thấy tình yêu của tụi mình á, nó giống như chuyện tình của Romeo và Juliet không?
Trời ơi, lãng mạn vậy, đúng ý tôi nói luôn ấy. Đấy, tôi đang tưởng tượng.
Thấy lãng mạn đúng không?
Lãng mạn.
Xong mà anh ấy chốt lại một câu này. Anh thì anh không có thấy lãng mạn tí nào hết.
Là sao?
Bởi vì bố em cũng gọi giết anh.
Giống, cốt truyện là giống à, nhưng mà tình huống là hơi căng đó. Nhưng mà tôi thấy là vợ chồng trẻ mà trao đổi với nhau thực tế như vậy hay á, chân thành như vậy hay á. Thậm chí là nếu mà có buồn phiền gì với gia đình hai bên á, chia sẻ tâm sự với nhau như vậy.
Đúng rồi.
Chứ không thôi cứ để ngâm âm ỉ á
là càng, đúng không? Thì chính lúc đấy là những cái khoảng lặng để có thể chia sẻ với nhau.
Đấy.
Cả những niềm vui nỗi buồn.
Đấy.
Chẳng những cái điều mà không vui vẻ gì.
Khoảng lặng á mà không chịu á là có ngày thành khoảng lặng luôn.
Nghĩa là sao? Là chiến tranh lạnh ấy, đúng không? Đấy. Các cụ bảo rồi, khi mà tình yêu mà tan vỡ thì lọ mỡ cũng chưa đôi được.
Lọ mỡ mà chưa đôi được cũng hay á. Cho nên là khi nào mà thấy là chiến tranh lạnh đóng băng, mối tương quan không nói chuyện được với nhau là phải tìm cách làm tan băng ngay.
Là như thế nào?
Rủ nhau đi xem phim.
Wow.
Rủ nhau đi nghe nhạc.
Rồi ăn kem.
Ăn kem.
Đấy, chuẩn quá, chuẩn rồi.
Kem đóng băng thêm không? Lạnh đến mồ. Không, nhưng mà ông cứ rủ tôi đi ăn kem đi, tôi biết là dạo này với tôi không? Tôi có chiến tranh lạnh đúng không? Âm ỉ rồi không? Đấy, các cụ bảo rồi, thời gian nó là quý như vàng luôn, nên nó phải là: em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao.
Nói tóm lại là cái số vừa rồi á, là phải cần dành thời gian cho nhau. Đó. Và sống với nhau đến hết cuộc đời này là gì? Là đi cùng với nhau.
Đi cùng với nhau nghĩa là như thế nào? Là nói chuyện với nhau. Là không hôn vội vã. Là lắng nghe nhau.
Cấm nghe một nửa,
hiểu một phần tư,
rồi suy ra gấp bốn.
Nhưng mà phải kiên nhẫn, cùng nhau lắng nghe, chia sẻ các kế hoạch, không có được độc tài áp đặt.
Hay là tiền trảm hậu tấu.
Đấy, căng nè, đó. Hay là có thời gian để nhìn vào mắt nhau.
Cấm chớp mắt khi nhìn, đó.
Cùng với Đức Thánh Cha nói vậy luôn hả?
Không, cái này là mình đang tóm cái số trước.
Không tóm, tôi thấy ông suy diễn ra gấp bốn rồi. Thôi qua số mới, chớp mắt rồi.
Rồi, số 225. Các cặp vợ chồng đã có kinh nghiệm học nghề tốt, theo nghĩa này có thể chia sẻ các phương thế thiết thực mà họ thấy là hữu ích đối với những người khác.
Ví dụ như là lên kế hoạch về thời gian nè, để ở bên nhau nè, rồi vô điều kiện, không cần phải dịp gì cả. Rồi thời gian dành cho con cái nè.
Đúng rồi, chơi đùa với con cái.
Đấy, rồi lâu lâu có những cái dịp quan trọng thì nhớ đến nhau đặc biệt.
như là sinh nhật này, hấp hôn này,
đấy,
rồi sinh nhật của bà nội bà ngoại này,
đấy, đặc biệt á là giữ không gian tâm linh chung,
trời, trời,
là giờ kinh gia đình,
đấy. Gọi là không gian linh thánh,
đấy. Ngoài ra thì họ cũng có thể là học hỏi thêm những cái nghệ thuật, những cái cách thức để có thể làm cho cái khoảnh khắc bên nhau đó nó thêm ý nghĩa, nó phong phú hơn, và cho cái việc mà giao tiếp với nhau, gọi là thông truyền với nhau tốt
đúng
hơn.
Rồi. Vậy Đức Thánh Cha kết luận là cái việc làm này hết sức quan trọng khi những cái điều mới lạ của thời gian đính hôn nó dễ bị lịm tắt đi. Mà nhất là khi mà nó đã lịm mới rồi thì người ta không biết làm gì với thời gian dành cho nhau nữa.
Đấy. Đấy. Rốt cuộc là người này hoặc là người kia sẽ tự lắm mình vào trong iPad, iPhone.
Đấy, khi mà người ta mà trốn vào cái góc kỹ thuật số của mình đó, gọi là thân thiết với những người ở xa,
đấy,
mà lại lánh xa những người ở gần.
Đấy. Đấy. Và người ta sẽ kiếm những vòng tay khác hoặc là trốn tránh một sự thân mật không còn cảm thấy thoải mái nữa.
Trời ơi.
Cho nên đó, là kỹ thuật số khi mà nó lấn sân quá sâu vào trong gia đình, lúc đó nhà sẽ không còn yêu thương.
Ờ, giống cái kiểu mà cá thiếu muối, cá ươn và thiêu.
Đấy.
Anh vắng em, thiếu yêu và thương.
Đấy thôi, nhà là thiếu yêu thương là chỉ còn ươn với thiêu thôi.
Đấy, đấy, đấy. Đó, như là khi mà không còn nhìn về một hướng nữa, không còn cái ghế đá ngày trước nữa.
Thêm một tí muối vô. Đấy. Tí muối là những cái gì, chữ muối là nó tóm hết những cái gì mà Tuấn Cha nói hôm nay.
Rồi bây giờ là số 225 này không cần phải tóm nữa.
Nhưng mà chốt lại đi không, là phải giữ hơi ấm mỗi ngày, không cần phải tìm vòng tay khác.
Đấy.
Bên ngoài.
Đúng rồi. Đấy. Qua số tiếp theo là biết thấy là cái chỗ có ngay và luôn nó là như thế nào này.
Số 226. Các đôi vợ chồng trẻ cũng được khích lệ tạo ra những tập quán riêng để có được một cảm giác ổn định và an toàn, được xây dựng qua một loạt các nghi tiết, tức là những cái cử chỉ, những cái thói quen hàng ngày với nhau.
Đúng rồi, và điều tốt đẹp ấy có thể luôn là những cái điều gì? Ví dụ, một cái nụ hôn trao cho nhau vào mỗi buổi sáng này.
Một lời chúc lành cho nhau mỗi buổi tối này.
Hay là việc mà đón đợi nhau khi người kia đi về. Như cái kiểu mà
anh vẫn đợi em về, như buồm căng đợi gió, như trời xanh đợi chim, như lòng anh khát em, như đời khát hòa bình.
Đó, thấy không, tình chưa? Đón đưa nhau rồi thỉnh thoảng dẫn nhau đi ra ngoài, hả? Chia sẻ với nhau những công việc gia đình, thậm chí là gửi con cho bà ngoại chăm.
Đấy.
Đó, những cái việc nhỏ nhỏ như vậy nó rất là ý nghĩa. Nhưng mà đồng thời Đức Thánh Cha cũng khuyên là cũng rất hữu ích khi mà chúng ta phá đi cái sự đơn điệu của những cái thói quen bình thường bằng cách là lâu lâu tổ chức một cái cuộc lễ mừng những cái dịp đặc biệt của gia đình để có thể vui vẻ, ăn mừng, tưng bừng luôn những cái kỷ niệm, kinh nghiệm tuyệt vời đấy.
Và chính lúc ấy thì họ thấy rằng mình cũng cần phải có những khoảnh khắc để cùng biết ngỡ ngàng trước những cái gì gọi là ơn huệ kỳ diệu của Thiên Chúa.
Đúng rồi.
Và cũng như vậy thì cùng nhau nuôi dưỡng một cái lòng nhiệt thành về sự sống. Và khi đó thì mới có khả năng gọi là sẵn sàng đón nhận một đứa con.
Khi nào mà người ta còn biết ăn mừng á, là khi đó người ta còn có khả năng làm mới lại sức mạnh của tình yêu.
Đúng rồi.
Năng lượng của tình yêu.
Và chính cái điều đó thì nó giải phóng người ta khỏi cái sự gọi là đơn điệu và nhàm chán. Làm cho những thói quen thường nhật nó đượm màu sắc, đượm hy vọng, đượm tình yêu.
Đấy. Hôm nào mình đi làm ăn mừng đọc xong tâm hứng
nó quá rồi.
Quá rồi, qua số mới rồi. Hết số 226. Số này quá cụ thể, không cần tóm tắt gì nữa, chỉ cần hai chữ thôi, ăn mừng. Đại khái là những chi tiết nhỏ như là những gia vị ít thôi nhưng mà quan trọng.
Đúng rồi. Dù nấu ăn là tôi không có biết. Nhưng mà nếu
biết
mà
ăn thôi, đúng
không? Biết ăn là chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi biết một điều á, là nếu mà không có gia vị như là nước mắm, tương ớt, bột màu các kiểu á, thì đầu bếp giỏi cỡ mấy cũng đầu hàng.
Đấy, bột canh ở ngoài Bắc là quê ông là phải ăn bột canh. Đấy.
À, bột canh.
Trong miền Nam là phải bột ngọt.
Vậy thì theo lời khuyên của thầy Nguy,
tôi không có khuyên ai ăn bột ngọt nha.
Không, bột canh.
Bột canh.
Thì các gia đình cũng đừng quên những cái gia vị tình yêu cho đời sống của mình. Và nhớ thêm bột canh một tí vào cái canh nhá.
Và sẵn nói đến chữ canh thì xin quý vị canh vào thứ năm tuần tới nhé, sẽ lại có chương trình Giáo Huấn Vui.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo Huấn Vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.